Tiến Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay ngày 11 tháng 10 năm 2021 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hoàn lưu của cơn bão số 7 tiếp tục gây mưa trên diện rộng.
Bắt đầu thí điểm vận tải đường bộ từ ngày 13 tháng 10.
Giá xăng có thể được điều chỉnh tăng trong hôm nay.
Anh ngăn chặn 17.000 người di cư bất hợp pháp từ đầu năm đến nay. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, tiếp tục cập nhật thông tin về cơn bão Kompasu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, tính đến 1 giờ sáng nay, ngày 11 tháng 10, vị trí tâm bão cách đảo Luzon, Philippines 300 km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây và tiếp tục mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 13 tháng 10, vị trí tâm bão sẽ ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360 km về phía đông bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 7, sau suy yếu thành một vùng áp thấp, sáng hôm nay 11 tháng 10, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa to đến rất to và có nơi có dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150mm, có nơi trên 220mm. Mưa tập trung vào chiều tối và tối, khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở nhiều khu vực.
Tối muộn ngày hôm qua mùng 10 tháng 10, Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ. Văn bản nêu rõ, giai đoạn thí điểm từ ngày 13 tháng 10 đến hết ngày 20 tháng 10.
Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong ngày đầu tiên mở lại đường bay nội địa, đã có 27 chuyến bay được cấp phép nhưng không thể thực hiện được hành trình. Ngoài nguyên nhân một số chuyến bay bị hoãn do mưa bão, thì một số chuyến bay khác chặng thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hà Nội đều không thực hiện được do thành phố Hà Nội quy định bắt buộc hành khách phải cách ly tập trung sau khi hạ cánh nhưng chưa đưa ra hướng dẫn cách ly tập trung cụ thể.
Liên quan đến nội dung này, cũng trong công điện gửi đến các địa phương ngày 10 tháng 10, Thủ tướng nêu rõ hiện một số địa phương thực hiện chưa đúng chỉ đạo của chính phủ cũng như chưa đúng quy định của các bộ. Vì thế Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát, thực hiện nghiêm. Bộ Giao thông Vận tải và Y tế có trách nhiệm giám sát, kịp thời chấn chỉnh và xử lý theo thẩm quyền trường hợp thực hiện chưa đúng, đề xuất Thủ tướng xử lý đối với trường hợp vượt thẩm quyền.
Thành phố Hà Nội vừa công bố danh sách khách sạn và giá dịch vụ để hành khách đi máy bay từ sân bay Tân Sơn Nhất ra Nội Bài và lưu trú tại Hà Nội lựa chọn làm nơi cách ly tập trung. Đây là những cơ sở lưu trú đã có quyết định thành lập từ trước để phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Các khách sạn không thuộc diện điều tiết giá theo quy định của nhà nước, nhưng được yêu cầu đưa ra mức giá hợp lý, phù hợp cho nhiều trường hợp cách ly.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến hết ngày 8 tháng 10, có 23 tỉnh, thành phố đã cho học sinh đến trường học trực tiếp. 9 tỉnh đang kết hợp giữa dạy trực tuyến và trực tiếp. Cả nước vẫn còn 31 tỉnh, thành phố tiếp tục duy trì học trực tuyến do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Trong đó có các địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị và nhiều tỉnh thành khu vực phía Nam.
Trước tình trạng dư luận tiếp tục phản ánh hiện tượng bất cập trong việc xét nghiệm COVID-19 tại các cơ sở y tế, đặc biệt chi phí xét nghiệm quá sức chịu đựng của những người mắc bệnh suy thận mãn, kể cả những bệnh nhân có thẻ bảo hiểm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, giảm gánh nặng chi phí dịch vụ y tế cho người bệnh, nhất là những người mắc bệnh mãn tính phải điều trị lâu dài trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19 hiện nay.
Ngày hôm qua mùng 10 tháng 10, Bộ Y tế cho biết cả nước chỉ có 3.528 ca mắc COVID-19 tại 41 tỉnh, thành phố. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh có 1.067 ca. Đây là số ca mắc thấp nhất trong khoảng 2 tháng qua. Bên cạnh đó, trong ngày có hơn 21.000 bệnh nhân khỏi bệnh, cao gấp 6 lần số mắc. Về công tác tiêm phòng vaccine, tính đến nay tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn 53 triệu liều, trong đó tiêm mũi 1 là hơn 38 triệu liều, tiêm mũi 2 là gần 15 triệu liều.
Trong tuần qua, giá lúa cao ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng. Cụ thể, giá lúa thường tại ruộng cao nhất là 5.250 đồng 1 kg, giá bình quân là 5.092 đồng 1 kg, tăng 142 đồng 1 kg. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng kéo dài đà tăng sang tuần thứ 5 liên tiếp nhờ nhu cầu nội địa cao tiếp tục khiến giá thu mua tăng cao. Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã tăng lên khoảng 430 đến 435 đô la Mỹ một tấn.
Ngày hôm nay 11 tháng 10, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo dự báo, nếu không tác động đến quỹ bình ổn và giữ nguyên các loại thuế phí hiện tại, giá xăng E5 RON 92 có thể tăng từ 900 đến 1.100 đồng một lít. Giá xăng RON 95 tăng 820 đến 1.020 đồng một lít. Các mặt hàng dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut cũng có xu hướng tăng.
Chương trình tiếp tục với các tin tức quốc tế. Ngày 10 tháng 10, Nga tuyên bố sẽ cho phép Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland thực hiện chuyến thăm để đàm phán, bất chấp trước đó đã từng đưa bà vào danh sách đen trừng phạt sau khi Washington nhất trí dỡ bỏ hạn chế tương tự được áp đặt đối với một số công dân Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Newland dự kiến có mặt tại Moscow từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 10, thực hiện chuyến thăm Nga vào thời điểm quan hệ chính trị giữa hai nước vô cùng căng thẳng. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Newland sẽ gặp các quan chức cấp cao nhằm thảo luận các vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu.
16 người được cho là đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay chở người nhảy dù tại nước Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga vào khoảng đầu giờ chiều ngày 10 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga cho biết chiếc máy bay chở 23 người bị rơi vào khoảng 9 giờ 23 phút sáng theo giờ địa phương, tức là khoảng 13 giờ 23 phút theo giờ Hà Nội tại Cộng hòa Tatarstan ở miền Trung Nga. 7 người đã được cứu thoát.
Kênh truyền hình MSNBC của Mỹ ngày 10 tháng 10 dẫn lời cảnh sát cho biết đã xảy ra một vụ xả súng trong quán bar ở St. Paul, bang Minnesota của Mỹ. Thông tin ban đầu cho biết có một người thiệt mạng và ít nhất 14 người bị thương. Hiện chưa có đối tượng nào bị bắt giữ trong vụ việc này.
Còn tại Nigeria, giới chức và người dân địa phương ngày 10 tháng 10 cho biết các tay súng thuộc băng nhóm trộm cắp gia súc và bắt cóc đã xả súng vào một khu chợ ở phía tây bắc Nigeria, làm ít nhất 19 người thiệt mạng. Các băng nhóm tội phạm hoạt động tại khu vực Tây Bắc và miền Trung Nigeria thường xuyên tiến hành các vụ tấn công vào các ngôi làng, giết hại và bắt cóc người dân, cũng như cướp bóc và đốt nhà. Ngoài ra, các băng nhóm cũng nhắm vào trường học để bắt cóc học sinh.
Bộ Nội vụ Anh thông báo chỉ trong 2 ngày, giới chức nước này đã cứu hoặc chặn tổng cộng 1.115 người di cư tìm cách vượt eo biển Manche từ Pháp sang Anh. Giới chức Anh cho biết đã thực hiện 17 chiến dịch và giải cứu 491 người di cư. Về phần mình, giới chức Pháp cũng thông báo ngăn chặn 414 người di cư tìm cách tới Anh trong 2 ngày này. Theo thống kê của hãng tin PA của Anh, từ đầu năm 2021 đến nay, có hơn 17.000 người di cư đã tìm cách vượt eo biển Manche tới Anh, tăng hơn gấp đôi so với con số ghi nhận trong cả năm 2020.
Mời quý vị đến với các tin tức thể thao sáng nay. Tiếp tục cập nhật tình hình lực lượng của đội tuyển Việt Nam trước trận đấu với Oman. Trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải đã tập luyện trở lại cùng các đồng đội sau khi gặp chấn thương cổ chân ở một tình huống tiếp đất lỗi trong buổi tập ngày 9 tháng 10 vừa qua và phải nhờ sự trợ giúp của các bác sĩ đội tuyển. May mắn là chấn thương không nghiêm trọng và đội trưởng của đội tuyển Việt Nam đã sớm hồi phục để trở lại tập luyện bình thường cùng toàn đội.
Lúc 21 giờ ngày hôm nay 11 tháng 10, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ đá giao hữu với đội tuyển U22 Tajikistan tại UAE. Đây là trận đấu giúp U22 Việt Nam cọ sát, kiểm tra lực lượng nhằm chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á 2022 diễn ra vào cuối tháng này.
Chuyển đến với các thông tin bóng đá thế giới, rạng sáng nay, chung kết UEFA Nations League 2020-2021 đã chứng kiến màn đối đầu trong mơ giữa hai đội bóng được đánh giá mạnh nhất châu Âu hiện nay là Pháp và Tây Ban Nha. 45 phút thi đấu đầu tiên đã không có bàn thắng nào được ghi. Tuy nhiên, khi hiệp 2 mới bắt đầu được 10 phút, cả hai đội đã thay nhau cống hiến cho khán giả những bàn thắng đẹp mắt. Phút thứ 64, Mikel Oyarzabal đã dứt điểm chéo góc tung lưới đội tuyển Pháp, qua đó mở tỷ số cho Tây Ban Nha. Nhưng chỉ 2 phút sau, Karim Benzema kéo trận đấu quay trở lại vạch xuất phát khi dứt điểm chuẩn xác trong vòng cấm làm tung lưới Tây Ban Nha. Đến phút thứ 81, Kylian Mbappe đã thoát xuống nhận đường trong khe của đồng đội rồi dứt điểm tung lưới Tây Ban Nha. Tỷ số là 2-1 cho Pháp. Tỷ số này được giữ nguyên đến hết phút thứ 90 và giúp Pháp đăng quang ở giải đấu năm nay. Ở trận đấu tranh giải ba diễn ra trước đó ít giờ, Italia đã giành chiến thắng 2-1 trước tuyển Bỉ, qua đó giành hạng 3 UEFA Nations League năm nay.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối chương trình mời quý vị theo dõi các thông tin về thời tiết. Mưa đã kéo dài suốt từ chiều qua đến sáng nay ở thủ đô Hà Nội. Không biết chị Khánh Thư có khuyến cáo gì với thính giả của Radio Nhân dân trong buổi sáng đầu tuần này không ạ?
Vâng, thưa quý thính giả của Radio Nhân dân, mưa sẽ còn kéo dài trong ngày hôm nay và những ngày tới. Không chỉ riêng Hà Nội mà còn cả khu vực miền núi phía Bắc, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Không chỉ có mưa mà trời sẽ còn rét nữa do có một bộ phận không khí lạnh đang ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc của nước ta. Dự báo chi tiết các khu vực ngày hôm nay như sau. Hôm nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 7, nên ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to. Khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày và đêm nay ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Từ ngày hôm nay ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, riêng phía Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Khu vực Hà Nội có mưa to, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 22 độ.
Quý vị thính giả thân mến, thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin sáng nay của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị và các bạn có một khởi đầu may mắn và bình yên trong một tuần làm việc mới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.